Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 11 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của đài VOA, bao gồm tường trình Vì sao Bộ trưởng Tô Lâm bị đề nghị trừng phạt theo đạo luật Magnitsky toàn cầu, tường trình Hoa Kỳ hỗ trợ thúc đẩy hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường tại Việt Nam, tường trình nạn nhân tôn giáo kêu gọi Quốc hội Mỹ chế tài Việt Nam, phóng sự người làm nông ở Việt Nam chật vật loa toan cho dịp cuối năm khi dịch Covid vẫn hoành hành. Mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết sau đây.
Một chiến dịch do 10 tổ chức vận động nhân quyền quốc tế phát động kêu gọi các chính phủ phương Tây áp dụng đạo luật Magnitsky toàn cầu để chế tài hai ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Các tổ chức gồm Phóng viên Không Biên Giới, Article 19, Việt Tân và Hội Anh Em Dân Chủ thúc giục Liên minh châu Âu, Quốc hội Mỹ, Anh và Canada áp dụng các chế tài chống lại ông Lâm và chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình mà họ cho là đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong nhiều năm qua. Trong một thập kỷ qua, các quan chức chính phủ Việt Nam tiếp tục siết chặt tự do ngôn luận và nhắm mục tiêu đến các nhà báo, công dân và những nhà hoạt động, làm tăng đáng kể vi phạm nhân quyền. Các tổ chức viết trong một báo cáo được đưa ra cho chiến dịch này. Báo cáo nói rằng các luật chẳng hạn như đạo luật Magnitsky cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các chính phủ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Ông Lâm cùng với ông Bình bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho việc đàn áp, tấn công bạo lực và bắt giữ hơn 300 tù nhân lương tâm và 2.000 trường hợp các nhà bất đồng chính kiến bị sách nhiễu với ít nhất 500 vụ đánh đập tù nhân bởi lực lượng công an do họ điều động. Trong một thỉnh nguyện thư đưa ra cho chiến dịch này, các tổ chức còn cho rằng hai ủy viên Bộ Chính trị cũng chịu trách nhiệm đối với những vụ tra tấn tù nhân, sách nhiễu người thân, triệt hạ kinh tế và can thiệp đưa đến những phiên tòa bất công. Một hồ sơ chứng cứ hành vi vi phạm nhân quyền của Bộ trưởng Lâm và Chánh án Bình cùng một báo cáo về tình trạng tù nhân lương tâm Việt Nam 2021 do 10 tổ chức phối hợp thực hiện đã được trao cho các giới chức Liên minh châu Âu hôm 27 tháng 10. Trong phần cáo buộc đối với ông Lâm, người giữ chức Bộ trưởng Công an từ năm 2010, các tổ chức cho rằng với tư cách là người đứng đầu của cái gọi là cơ quan siêu bộ ở Việt Nam, vị Bộ trưởng này có thể can thiệp vào mọi tổ chức hành chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như có thể can thiệp vào các cuộc điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra, các lệnh truy tố của Viện Kiểm sát và thậm chí cả thủ tục của tòa án. Bộ Công an của ông Lâm cũng là nơi quản lý và thực thi các chính sách tại các nhà tù và trại giam trên toàn Việt Nam. Đã có những trường hợp bị đánh đập hoặc tra tấn trong các trại giam được ghi nhận, gồm các nhà hoạt động như Nguyễn Chí Tuyến, Lã Việt Dũng và Nguyễn Văn Đài, hay các trường hợp chết trong tù như Đinh Đăng Định và Huỳnh Anh Trí. Các trường hợp này được nêu trong báo cáo của 10 tổ chức và cũng đã được các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng trước đây. Theo một báo cáo của chính phủ Đức được các tổ chức trích dẫn, Bộ Công an của ông Lâm còn chịu trách nhiệm trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hồi năm 2017 dẫn tới cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ nhất trong lịch sử giữa Đức và Việt Nam khi Berlin xem đó là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế tại Đức. Từ các phân tích về vị trí, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu Bộ Công an, các tổ chức kết luận rằng ông Lâm phải chịu trách nhiệm về tất cả những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong ít nhất 10 năm, từ 2010 đến 2020, theo đạo luật Magnitsky. Tương tự, các tổ chức này cũng cáo buộc ông Bình trong 10 năm giữ chức vụ cao nhất của Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân tối cao đã phớt lờ những khiếu nại của người dân đối với sự sách nhiễu và bất công của cảnh sát trong các phiên tòa và dưới sự chỉ đạo của ông, các bản cáo trạng cũng như các bản án dành cho các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền được viết ra theo những hồ sơ điều tra của công an. Theo thống kê của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và Dự án 88, có ít nhất 352 người bị kết án trong vòng 10 năm qua chỉ vì thực thi các quyền tự do cơ bản của con người được ghi trong Hiến pháp Việt Nam. Các tổ chức này cho rằng ông Bình đã biến tòa án thành một công cụ quyền lực hơn cho việc duy trì các sắp đặt chính trị và các chính sách nhằm duy trì sự thống trị của Đảng Cộng sản chống lại những người dám lên tiếng phản đối. Do đó, theo 10 tổ chức này, ông Bình cần phải chịu trách nhiệm và cũng bị đề nghị áp luật Magnitsky. VOA không thể liên lạc được với Bộ Công an và Tòa án Nhân dân tối cao để xin bình luận trước những cáo buộc mà 10 tổ chức đưa ra. Nhưng Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn phản bác các báo cáo nhân quyền quốc tế và cho rằng các quyền cơ bản của người dân trong nước được đảm bảo và rằng chỉ có những người vi phạm luật pháp mới bị bắt giữ hay bỏ tù ở Việt Nam. Với tư cách là Bộ trưởng Công an và Chánh án, ông Tô Lâm và ông Nguyễn Hòa Bình đã không bị trừng phạt vì các hành vi tấn công vào xã hội dân sự không thể chấp nhận được này quá lâu rồi. Ông Matthew Berger, người đứng đầu chương trình châu Á của Article 19 có trụ sở ở London của Anh, nhận định với VOA. Theo ông Berger, sự đàn áp của các quan chức Việt Nam đối với những tiếng nói độc lập không có dấu hiệu suy giảm tại quốc gia Đông Nam Á. Còn theo ông Daniel Bastard của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, có trụ sở ở Paris của Pháp, các quyết định cũng như những hành động trong quá khứ của ông Lâm và ông Bình trực tiếp dẫn tới việc bắt giữ và kết án hàng chục nhà báo và những blogger vì nói lên sự thật. Vì vậy, ông Lâm và ông Bình nên được coi là những kẻ săn mồi hung dữ của tự do báo chí, ông Bastard nói với VOA qua email. Ông còn cho rằng hai quan chức này nên bị trừng phạt thích đáng vì hành vi vi phạm nhân quyền của họ, để hành vi sai trái của họ không lặp lại. Đạo luật Magnitsky ban đầu là nhắm trừng phạt các quan chức của Nga có liên quan tới cái chết của luật sư thuế người Nga Sergei Magnitsky tại một nhà tù ở Moscow vào năm 2009, được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 12 năm 2012. Đạo luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu Magnitsky hay Magnitsky Act sau đó được áp dụng trên toàn cầu từ năm 2016, trong đó quy định chế tài với các cá nhân mà Hoa Kỳ cho là vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Theo đó, chính phủ Mỹ được phép trừng phạt những người được xem là vi phạm nhân quyền hay tham nhũng, phong tỏa tài sản của họ tại Mỹ và cấm họ bước chân vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Theo sau Mỹ, Canada và Anh vào năm 2018 cũng đã thông qua đạo luật này. Liên minh châu Âu sau nhiều vận động bền bỉ của các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền, công lý và chống tham nhũng cũng đã bắt đầu áp dụng luật Magnitsky toàn cầu vào tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, giới đấu tranh vì nhân quyền trong nhiều năm qua cũng đang vận động để đạo luật Magnitsky được ban hành và áp dụng tại Úc. Ông Trần Sơn, người đại diện Đảng Việt Tân đến trụ sở của cơ quan ngoại giao của EU, gọi tắt là EEAS, tại Bruxelles ở Bỉ để nộp hồ sơ và báo cáo đề xuất Liên minh châu Âu trừng phạt ông Lâm và ông Bình theo luật Magnitsky toàn cầu, cho VOA biết rằng trong những tháng tới, các tổ chức này sẽ tiến hành các bước tương tự tại Mỹ, Canada và Úc khi luật Magnitsky được thông qua tại đây.
Chúng tôi cũng đã biết là trừng phạt một người có nhiều lãnh tụ đang giữ một chức vụ khá lớn, khá cao trong bộ máy. Thì nó không phải là chuyện về dễ, nhưng mà những tổ chức đã đồng ký tên, đã có như là 10 tổ chức đã chấp thuận với nhau là mình phải làm, phải lên tiếng vì cái trách nhiệm của Tô Lâm rất là cao trong cái sự đàn áp hiện giờ. Mặc dù chúng ta không biết là cái tiến trình này sẽ đi tới đâu, là các quốc gia có sẵn sàng trừng phạt một người như vậy hay không, nhưng mà chúng tôi có bổn phận phải lên tiếng, có được kết quả ngay bây giờ hay là sau đó trong vài năm nữa, cái đó cũng không thành vấn đề lắm. Cái quan trọng chúng ta phải vạch ra những cái trách nhiệm của ổng, ghi xuống bằng giấy trên giấy trắng mực đen để mọi người có thể coi như là tham khảo và ghi vào trong những cái sổ của các nước Tây phương khi mà họ có đối thoại với lại Việt Nam.
Một đại diện của cơ quan ngoại giao của EU cho biết rằng cơ quan này không bình luận về tiến trình nội bộ hay tình trạng của bất kỳ quy trình thể chế nào khi trả lời yêu cầu bình luận của VOA về việc liệu EU có áp dụng chế tài theo luật Magnitsky đối với ông Lâm và ông Bình hay không. Đại diện này cho biết qua email rằng đại diện cấp cao và hoặc các quốc gia thành viên của EU sẽ đề xuất danh sách theo các biện pháp hạn chế của EU để Hội đồng Liên minh châu Âu quyết định theo các điều khoản hiệp ước hiện hành. Tôi nghĩ rằng các nhà chức trách của Liên minh châu Âu, Canada, Anh và Mỹ có một cơ hội tuyệt vời để cho thấy rằng họ vẫn được thúc đẩy bởi các nguyên tắc phổ quát như nhân quyền và tự do báo chí, ông Bastard của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nói. Theo ông, các nhà chức trách của Liên minh châu Âu, Canada, Anh và Mỹ nên nắm bắt cơ hội này để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai cá nhân đã chà đạp lên các giá trị phổ quát đó. Ông Bastard còn nói rằng nếu không làm như vậy thì sẽ là một dấu hiệu xấu cho cuộc chiến toàn cầu vì dân chủ. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Cornyn hồi tháng 8 kêu gọi Ngoại trưởng Antony Blinken có các biện pháp mạnh mẽ về nhân quyền trong khi thương thảo hợp tác với Việt Nam. Thượng nghị sĩ này còn kêu gọi áp dụng biện pháp chế tài theo luật Magnitsky toàn cầu đối với các cá nhân vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam. Trước đó vào tháng 12 năm ngoái, một nhóm các dân biểu Quốc hội Mỹ đã thúc giục Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp dụng luật Magnitsky toàn cầu để chế tài các thành viên của lực lượng công an Hà Tĩnh tham gia tra tấn nhà báo công dân và nhà hoạt động môi trường Nguyễn Văn Hóa, hiện đang thụ án 7 năm tù ở Việt Nam với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước.
Hoa Kỳ hỗ trợ thúc đẩy hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường tại Việt Nam. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID hôm 23 tháng 11 cho biết sự hỗ trợ của phía Mỹ đối với sáng kiến chỉ số xanh nhằm thúc đẩy hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường tại Việt Nam. Được khởi xướng bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và thực hiện với sự hỗ trợ từ USAID và công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory, PepsiCo Việt Nam, SPVB, chỉ số xanh là sáng kiến nhằm thúc đẩy cải cách thể chế về môi trường và hoạt động đầu tư thân thiện với môi trường tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, theo USAID. Thỏa thuận hợp tác lịch sử này được ký vào đúng thời điểm Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu vừa kết thúc, đã cho thấy tầm quan trọng của việc chung tay hành động nhằm gìn giữ và bảo vệ môi trường. Quan hệ đối tác mới này đưa chúng ta tiến thêm một bước hướng đến nâng cao nhận thức về môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững hơn vì lợi ích của người dân và nền kinh tế Việt Nam. Giám đốc USAID tại Việt Nam Anne-Marie Yestishok phát biểu tại lễ ký. Theo USAID, chỉ số xanh hướng tới đánh giá và xếp hạng chất lượng môi trường tại 63 tỉnh, thành phố qua góc nhìn của doanh nghiệp, tìm hiểu về thái độ ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, cũng như mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ, thực hành thân thiện với môi trường của doanh nghiệp. Ngoài ra, chương trình hợp tác ba bên này mong muốn đưa chỉ số xanh trở thành một công cụ hữu ích nhằm cung cấp thông tin, kịp thời hỗ trợ chính quyền các tỉnh, thành phố trong hoạch định chính sách và phát triển hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường. Tin cho hay, dự kiến chỉ số xanh sẽ được thực hiện lồng ghép với khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI do VCCI thực hiện với sự hỗ trợ của USAID. Báo cáo PCI hàng năm đo lường sự minh bạch môi trường đầu tư kinh doanh và tăng trưởng kinh tế và đã trở thành một công cụ quan trọng nhằm khuyến khích cải cách hoạt động điều hành kinh tế ở cả cấp trung ương và địa phương kể từ khi được thực hiện lần đầu tiên vào năm 2005. Theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, chỉ số xanh là một nỗ lực nhằm thúc đẩy chính quyền các tỉnh, thành phố quan tâm hơn đến phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Và sáng kiến này được đưa ra vào đúng thời điểm khi mà Việt Nam đang ngày càng chú trọng hơn nữa đến vấn đề bền vững môi trường. Cơ quan này cho biết thêm rằng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 8 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã công bố rằng USAID sẽ hỗ trợ sáng kiến chỉ số xanh nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân tham gia hành động vì môi trường. Liên quan đến vấn đề chống biến đổi khí hậu, tuyên bố chung của hai nước khi đó cho biết rằng Phó Tổng thống Harris và các nhà lãnh đạo của chính phủ và xã hội dân sự Việt Nam đã nhất trí về tầm quan trọng của việc chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu, tăng cường khả năng phục hồi và hợp tác hướng tới một tương lai năng lượng sạch. Ngoài ra, tuyên bố cũng nhắc tới việc phải tận dụng vai trò của khu vực tư nhân trong hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông cáo được Đại sứ quán Mỹ đăng tải trên trang web cho biết rằng USAID và VCCI đã ký bản ghi nhớ về nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp của Hoa Kỳ, đồng thời hỗ trợ tăng cường chính sách môi trường của Việt Nam. Bản ghi nhớ này sẽ giúp cải thiện nỗ lực trọng tâm của VCCI về tính bền vững, công nghệ xanh và biến đổi khí hậu. USAID cũng dự định hỗ trợ VCCI xây dựng chỉ số xanh nhằm giúp các doanh nghiệp của Hoa Kỳ trong việc chọn ra các tỉnh thành đang đầu tư vào hoạt động xanh. Tuyên bố có đoạn theo Đại sứ quán Mỹ.
Các nạn nhân bị đàn áp về tôn giáo ở Việt Nam kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ sớm thông qua dự luật nhân quyền Việt Nam để gây áp lực buộc Hà Nội cải thiện tự do tôn giáo trong một buổi trình bày tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam hôm 17 tháng 11 qua hình thức trực tuyến. Buổi trình bày do Tổ chức Thanh niên Phật giáo trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở Mỹ tổ chức đã nghe câu chuyện của các nhân chứng bị đàn áp tôn giáo, từ Phật giáo, Công giáo, Tin lành cho đến Cao đài và phát biểu của một số vị dân biểu cũng như thượng nghị sĩ Mỹ. Mục đích của buổi trình bày là kêu gọi Quốc hội Mỹ sớm thông qua dự luật nhân quyền Việt Nam, tức dự luật HR 3001, do dân biểu Chris Smith thuộc tiểu bang New Jersey đưa ra hồi tháng 5 năm 2021, nhằm trừng phạt các quan chức Việt Nam góp phần vào việc vi phạm có hệ thống các quyền con người được quốc tế thừa nhận, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Tại buổi trình bày, các vị chức sắc ở cả trong và ngoài nước của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một tổ chức bị cấm đoán ở Việt Nam, đã mô tả tình trạng giáo hội bị sách nhiễu và ngăn cấm. Từ Houston, Texas, Hòa thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo, đồng thời là Chủ tịch Văn phòng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ, cho biết vào ngày 27 tháng 5 năm nay, Hòa thượng Thích Nhật Bang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, đồng thời là trụ trì Chùa Ba La Mật, tỉnh Đồng Nai, đã bị công an đến làm việc yêu cầu rút lại thông điệp năm mới mà chính quyền cho là phản động. Trước đó vào cuối năm 2020, Hòa thượng Viện trưởng cũng đã bị chính quyền Đồng Nai không cho ra Huế, chủ trì đại lễ trai đàn chẩn tế. Chùa Ba La Mật bị hạn chế khách đến viếng thăm và không được phép tu sửa trong nhiều năm. Hòa thượng Thích Huyền Việt nói và cho biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị ngăn cấm làm từ thiện ở trong nước. Ông kêu gọi Quốc hội Mỹ làm tất cả để ủng hộ dự luật HR 3001 và đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Hòa thượng Thích Thiện Minh, một trong những tù nhân tôn giáo bị cầm tù lâu nhất ở Việt Nam trong suốt 26 năm, khẳng định tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam không có dấu hiệu tiến bộ và chỉ ra việc Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ bị cô lập suốt mấy mươi năm cho đến ngày viên tịch, thậm chí lễ tang và lễ trà tì, tức hỏa thiêu, còn bị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh phá rối và làm khó dễ. Từ chùa Phước Bủ, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hòa thượng trụ trì Thích Vĩnh Phước, thành viên Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và là Hội đồng Liên tôn Việt Nam, cho biết các tổ chức tôn giáo độc lập không chịu vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc bị đàn áp khốc liệt. Ông chỉ ra việc chùa Phước Bủ bị công an đặt camera theo dõi người ra vào, không cho tiến hành xây dựng cổng tam quan. Ngoài ra, nhà nước còn lợi dụng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức Giáo hội Quốc doanh, để tranh chấp đất đai với các chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ông nói thêm, huynh trưởng gia đình Phật tử Trần Văn Thường cũng ở Bà Rịa Vũng Tàu cho biết ngôi chùa Pháp Biên mà ông cùng 50 cư sĩ cùng nhau xây dựng vào năm 1999 đã bị chính quyền buộc phải bàn giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý. Do chống đối nên chính quyền đã điều động công an, quân đội và xe cơ giới đến phá chùa thành đống gạch vụn. Con trai tôi còn bị công an bắt cóc, tùy tiện giam giữ và còn bị gây áp lực lên sở làm phải sa thải, ông Thường cho biết. Làm chứng tại buổi trình bày thông qua một người đại diện, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, một trong những tù nhân tôn giáo nổi bật nhất ở Việt Nam, đã dẫn chứng các sự vụ mà ông cho rằng công giáo bị chính quyền đàn áp. Chẳng hạn như Đan Viện Thiên An ở Huế bị côn đồ do công an sai khiến giật sập tượng Chúa 3 lần, bị đốt đồi thông, bị ngăn không cho khách khứa đến thăm. Các tu sĩ của Đan Viện còn bị côn đồ đánh đến bất tỉnh, trong khi viện trưởng là Linh Mục Anton Nguyễn Văn Đức sau khi sang Pháp đã bị chính quyền cấm không cho về nước. Ngoài Đan Viện Thiên An, công giáo trong nước còn bị dính vào một số vụ tranh chấp đất đai với chính quyền. Linh Mục Nguyễn Văn Lý cho biết, trong đó có giáo xứ Tam Tòa ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đã bị chính quyền sở tại phá nhà thờ tạm, tịch thu tháp chuông và phân chia lô đất 10.000 m2 của giáo xứ cho các quan chức chính quyền. Ở thành phố Hồ Chí Minh, có vụ tranh chấp đất của công giáo, nổi bật là vụ nhà thờ và tu viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm bị cưỡng chế thu hồi đất để làm khu đô thị mới Thủ Thiêm, mặc dù đất của tu viện không nằm trong phạm vi quy hoạch, ông Lý nói qua người đại diện. Linh Mục Lý cũng nhắc lại vụ chính quyền quận Tân Bình cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng hồi đầu năm 2019, phá hủy bàn thờ Chúa, san phẳng 200 căn nhà của 150 gia đình ngay trước thềm Tết Nguyên Đán. Làm chứng cho sự đàn áp của chính quyền đối với đạo Tin Lành, mục sư Vàng Chí Minh, dân tộc Hờ Mông, từng bị bỏ tù nhiều lần và hiện đang cùng gia đình tị nạn ở bang Minnesota, Mỹ, nói người dân sắc tộc Hờ Mông ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã bị đàn áp từ năm 1990 cho đến nay vì theo đạo Tin Lành. Ông dẫn chứng về biến cố Mường Nhé, Điện Biên hồi năm 2011 mà khi đó chính quyền bôi nhọ tôn giáo chúng tôi, lên án Tin Lành là tà đạo và bỏ tù 100 người theo đạo Tin Lành. Khoảng 13.000 người Hờ Mông đã rời bỏ làng mạc để trốn vào các tỉnh phía Nam hay chạy sang các nước lân cận như Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan. Tất cả các nhà nguyện đều bị phá hủy, ông Vàng nói. Về đạo Cao Đài, ông Hứa Phi, chánh trị sự đạo Cao Đài chân truyền, đồng thời là đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam, cũng thuật lại việc nhà cầm quyền Cộng sản đã tịch thu tất cả cơ sở của đạo Cao Đài để bàn giao cho Hội đồng Quản hạt Hội thánh Cao Đài Tây Ninh, một tổ chức bình phong do nhà nước chỉ đạo. Khi các đạo hữu Cao Đài chân truyền ở một số địa phương lập bàn thờ thờ phượng Đấng Chí Tôn tại Tư Gia, họ đã bị công an và chính quyền tấn công công khai, gia đình họ bị cô lập và bị tước quyền, ông Hứa Phi nói. Phát biểu qua đoạn băng thâu sẵn, dân biểu Alan Lowenthal của địa hạt 47 tiểu bang California, vốn cũng là người đồng bảo trợ cho dự luật HR 3001, cho biết dự luật này đã có được sự ủng hộ lưỡng đảng tại Hạ viện. Tôi hy vọng sẽ thấy được sự ủng hộ này ở Thượng viện để Quốc hội Mỹ có thể gửi đi một thông điệp rõ ràng và đoàn kết đến chính phủ Việt Nam rằng chúng ta đứng lên bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo, ông nói. Dân biểu Lowenthal lên án Bộ trưởng Công an Tô Lâm là một trong những người vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất ở Việt Nam và kêu gọi ông Lâm cần phải bị Mỹ trừng phạt trong khuôn khổ dự luật Magnitsky toàn cầu. Mặc dù Hoa Kỳ muốn có quan hệ thân cận với Việt Nam để chống lại sự hung hăng của Trung Quốc trong khu vực, nhưng chúng ta không thể nào làm ngơ trước tình trạng nhân quyền đang xấu đi tại Việt Nam. Ông nói thêm, đã đến lúc chúng ta phải buộc chính quyền Việt Nam chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Đồng quan điểm với đồng nghiệp Lowenthal, nữ dân biểu Kathy McMorris Rogers thuộc Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện nói, là người Mỹ, chúng ta không thể nào ngồi yên và ngó lơ những con người đang đấu tranh cho những quyền mà chúng ta trân trọng. Bà kêu gọi chính quyền của Tổng thống Joe Biden phải làm sao để chế độ Hà Nội không có năng lực tài chính để đàn áp người dân. Về phần mình, dân biểu Tom Tiffany của địa hạt số 7, bang Wisconsin, khẳng định rằng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ nên tuân theo nguyên tắc quyền tự do tôn giáo là quyền bất khả xâm phạm được tạo hóa ban cho, chứ không phải đặc ân do chính quyền ban phát.
Với người nông dân, thì kể từ rằm tháng 10 âm lịch trở đi, coi như là mùa làm ăn Tết bắt đầu. Năm nay, việc hạn chế đi lại kéo dài trong chuyện phòng chống dịch COVID đã khiến việc đồng áng có phần xáo trộn vì nông sản làm ra tiêu thụ chậm hơn. Lão nông Đỗ Văn Trào trồng hoa kiển Tết kể.
Mình sống ở đây rồi, coi như mình đi tới đi luôn có mình thôi. Có hai cha con thôi chứ cũng không có ai hết à. Rồi mình cũng sống bình thường, cũng chú cũng không có cái gì. Rồi làm cũng trồng để kiếm đồ mình sống hàng ngày thì được. Chứ cũng không có cái gì mà bẩn chật lắm.
Kiếm sống qua ngày khó khăn hơn nhiều lúc dịch giả là tình cảnh của nông dân Nguyễn Phước Hiền với nghề chăn nuôi bò. Ông Hiền kể.
Trước đi hái cơm ốp ngày 40kg bán con đựng kẹo. Mỗi lần. Rồi đợt bệnh này cái đâu hái về đâu bán ngày được không? Hôm nay bệnh này bán không có được đi đâu xa, vòng vòng trong ấp nhà không dám đi đâu xa. Đi cắt cỏ, không đó gạo đường, lúc cỏ cũng đâu đường đi đâu, phải đi hái tắt đường cao su rồi đi ra không. Tại vì gạo ngay cái cửa nhà mình đi ra vô á, ngay đường mình đi, rồi gạo ngang đâu đi được. Gạo là không có cho... không cho ấp khác đi, không cho xã khác đi vô á, ấp nào ở ấp nấy.
Rào dậu hạn chế đi lại khiến đầu ra nông sản khó khăn, song người thôn quê vẫn làm quần quật suốt ngày. Ông Trào nhận xét.
Nói chung lại thì bị bệnh dịch này thì tới mùa mình thu hoạch mình bán hơi khó bán chậm, với nó cũng không có giá như một lần mà mình bán được. Bởi vì bình thường nông dân người ta đi du lịch, người ta có mua trái cây đồ, người ta ăn giả đồ chơi. Rồi hôm nay bị dịch đồ, bệnh đồ, người ta cũng ít đi, cũng không có ai mua bao nhiêu.
Ngoài chuyện mãi lực nông sản giảm sút, thì đời sống thôn quê ở miền Nam lúc dịch giả vẫn yên bình. Hàng ngày, người dân vẫn ra đồng để mò ốc bắt cua. Các nghề chế biến thủ công từ nông sản vẫn đều đặn và những quán nhỏ ven đường vẫn lặt vặt các loại rau củ quả. Lão nông Đỗ Văn Trào kể tiếp.
Mấy cây này là nó ngắn ngày. Ở đây giờ tới Tết mình thu hoạch hết rồi. Mình cái này cũng như mình bán cây cảnh Tết cho nông dân bà con mình trưng trong nhà cho đẹp rồi cho có đỏ đen rồi trong nhà ba ngày Tết vậy không? Ai chắc có trồng ít lợi rồi, bởi vì mình bị dịch đợt này mình cũng không biết làm sao, mình làm cũng ít lợi hơn mỗi năm. Nào giờ mình trồng cái gì thì giờ nó cũng cây đó thôi chứ mình cũng không có khai đổi cây gì hết. Vì vườn cây của mình cây lâu năm mà.
Không có vườn tược như ông Trào, với người chăn bò Nguyễn Phước Hiền thì lâu nay ông kiếm thêm bằng nghề mua bán cá đồng.
Hôm nay bệnh này cái mình không mua bán gì được, rồi gì đâu ai có tiền. Lúc trước thì đi bán cá một bữa được 20-30 kg, 10 kg rồi cũng hết, đóng gậy có 5 kg rồi đi bán khi 2 ngày cho hết cá. Bò thì thấy không có lên giá, thấy nó tụt giá rồi đó mà nha. Bò không có lên mà nhân nghiệp cám lên quá đó, thì mà giờ đeo phải đeo luôn chứ giờ không lẽ giờ bán thì nó lỗ dữ lắm.
Giờ là mùa chuẩn bị cây kiện Tết, tâm trạng của ông Trào là làm mà phập phồng, không biết sắp tới có cấm đoán gì không.
Bây giờ nói chung lại như vậy, cái công ăn việc làm của mình hàng năm từ hồi nào không giờ, thì giờ tới năm tới cái Tết thì mình cũng làm qua đồ bán vậy, nhưng mà giờ mình làm đó thì nó tới đâu hay tới đó chứ giờ mình cũng không biết được. Giờ tới giờ mình nói giờ mình làm được đây, nhưng mà tới chừng đó nó lên cái vùng đỏ cấm đứng, mình không cho đi buôn bán hết, giờ làm sao.
Đời sống nông dân tỉnh lỵ miền Nam xem chừng vẫn còn đó nỗi lo của ám ảnh ngăn sông cấm chợ cho chuyện chính quyền phòng chống dịch Covid. Giờ là việc được buôn bán làm ăn lúc nào hay lúc nấy của bấp bênh đe dọa dịch bệnh quay trở lại lúc năm hết Tết đến.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Australia lập quan hệ đối tác an ninh. Hoa Kỳ cùng với các đồng minh thân cận là Australia và Vương quốc Anh vừa công bố quan hệ đối tác an ninh ba bên, được gọi là AUKUS. Tổng thống Joe Biden nói, Hoa Kỳ, Australia và Vương quốc Anh từ lâu đã là những đối tác trung thành và có năng lực, và ngày nay chúng ta thậm chí còn gắn bó hơn nữa.
We're taking another historic step to deepen and formalize cooperation among all three of our nations, and because we all recognize the imperative of ensuring peace and stability.
Ông nói, chúng ta đang thực hiện một bước đi lịch sử nữa để làm sâu sắc hơn và chính thức hóa sự hợp tác giữa ba quốc gia chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta đều nhận thấy nhiệm vụ đảm bảo hòa bình và ổn định ở Ấn Độ-Thái Bình Dương về lâu dài, vì tương lai của mỗi quốc gia chúng ta và thực sự là thế giới phụ thuộc vào một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trường tồn và phát triển mạnh mẽ trong những thập kỷ tới. AUKUS là một phần trong nỗ lực tăng cường liên minh của Hoa Kỳ nhằm đáp ứng tốt hơn các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai.
It's about connecting America's existing allies and partners in new ways and amplifying our ability to collaborate.
Tổng thống Biden nói, đó là việc kết nối các đồng minh và các đối tác hiện tại của Hoa Kỳ theo những cách mới và tăng cường khả năng hợp tác của chúng ta, nhận biết rằng không có sự phân chia khu vực nào ngăn cách lợi ích của các đối tác đầy Tây Dương và Thái Bình Dương của chúng ta. Hơn nữa, AUKUS nhằm đảm bảo rằng mỗi chúng ta đều có các khả năng hiện đại nhất để cơ động và phòng thủ trước các mối đe dọa đang nổi lên nhanh chóng.
AUKUS will bring together our sailors, our scientists and our industries to maintain and expand our edge in military.
Tổng thống Biden giải thích, AUKUS sẽ tập hợp các thủy thủ, các nhà khoa học, các ngành công nghiệp của chúng ta để duy trì và mở rộng lợi thế của chúng ta về khả năng quân sự và các công nghệ quan trọng, chẳng hạn như không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và khu vực dưới biển. Một dự án quan trọng của AUKUS là sẽ xác định một phương cách tối ưu để Australia sở hữu các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, được trang bị vũ khí thông thường cho hải quân của nước này. Tổng thống Biden nhấn mạnh, tất cả chúng ta sẽ thực hiện nỗ lực này theo cách phản ánh vai trò dẫn đầu lâu đời trong việc không phổ biến toàn cầu các tiêu chuẩn xác minh nghiêm ngặt trong sự hợp tác và tham vấn với cơ quan nguyên tử năng quốc tế. Trong hơn 70 năm, Australia, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cùng với các đồng minh và đối tác khác đã làm việc với nhau để bảo vệ các giá trị chung cũng như thúc đẩy an ninh và thịnh vượng. Việc thành lập quan hệ đối tác AUKUS là một bước quan trọng để hoàn thành các mục tiêu đó ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.